cái được trở lại nữa thì cuộc đời cũng bao giờ thì được cá nhân mà mình thì bây giờ lấy cái tiêu chuẩn nào để mà thấy rằng mình phải dừng lại.
Tức là tôi muốn hỏi là làm sao mà lựa chọn đúng pháp môn tu hả? Cuộc đời chính xác hơn. Lại thấy sắp chết rồi. Làm sao lựa đúng pháp môn? Thì khi mình lựa một pháp môn á, ngày nay pháp môn cũng không có nhiều, chỉ có thiền, tịnh, gì nữa, thiền, tịnh. Nhưng trong thiền thì có vài thầy khác nhau thì còn lựa được. Tịnh thì chừng đó là gì đạo Phật. Nhưng hiện nay quý vị không có nhiều xoa, không có nhiều sự lựa chọn. Thì khi mình gặp một pháp môn á, nó có cái sự gọi là cái chủng tử trước của mình. Không phải là tự nhiên là đời này là đời đầu tiên quý vị sinh ra ở đây, nó cũng phải là đời đầu tiên quý vị đến với đạo Phật. Nếu người đến với đạo Phật thì nó có những chủng tử cũ trong ảnh đại thức đó. Mình đọc qua một sách thiền tự nhiên mình cảm thấy thích, thì đó là mình những cái bên ngoài đó, nó khơi lại đó, làm những cái chủng tử bên trong nó tỏ ra. Hoặc là mình đọc những sách tịnh độ nó khởi ra, nhưng mà cũng có nhiều khi nó khởi không cùng lúc. Giống như con lúc tôi rất là thích tu tịnh độ, tại lúc đó nhân duyên bên ngoài đưa tới, người ta cứ đưa sách tịnh độ đầy ra, pháp thí đưa đầy hết, cả chùa khu đó là toàn tu tịnh độ hết. Mình bước đầu vào đó một cái là mình cứ thấy sách tịnh độ đọc viết mà cũng phải thích đó. Nhưng mà có một cái là một khi mình bắt đầu bước chân đi thì mình một hồi mình sẽ thấy nó không hợp. Bây giờ muốn biết làm sao đúng thì mình phải dấn thân vào một chút xíu. Trước hết là mình thích, mình phải có sự thích đã. Thích mình nghe qua pháp môn đó là mình thích pháp môn đó, bắt đầu mình đi vào cái pháp môn đó. Và cái sự thích đó có nhiều khi cũng không hẳn là thích đó, là tại vì mình đã có nhiều chủng từ đó thì nhiều kiếp trước nó khiến cho mình thích, nhìn thấy là thích. Nhưng mà thích đó nếu mà mình đã có chủng từ rồi, mình thích và mình đi vào đó, thì nó dễ tiến tu hơn. Tuy nhiên nếu mà mình đã có chủng từ đó mà mình thích, mình đi vào và mình tu một thời gian mình thấy không tiến, thì lúc đó mình có thể đổi. Rồi mình bắt đầu gieo những chủng từ mới, mình gieo một hồi thế lại trở lại thành một cái chủng từ khác. Mà các cô đừng có sợ, mình tu đâu phải chỉ có một đời đâu.
Con muốn tu một đời thôi, muốn trở lại thì với cái chủng tử gì đó
trước hết là mình tập. Bây giờ đi mình tập các cô bây giờ, các cô ví dụ như tu 3 tháng tịnh độ, tu 3 tháng thiền là thấy ngay mình thích cái gì dễ. Các cô loanh quanh bây giờ thời nay chỉ có thiền nè, cô chạy ở Việt Nam vào Trúc Lâm hay là Thường Chiếu tu mấy tháng thiền, không phải đây đi làng Hồng và làng Cây Phong tu mấy tháng, không phải chùa nhập pháp niệm Phật mấy tháng, thấy ngay thời nay nó không còn nhiều như thời xưa nữa, chỉ có thiền thôi. Thiền thì thầy Thanh Từ, thiền nhiều lắm là 3 thứ thiền, thầy Thanh Từ, thầy Nhất Hạnh, thầy Minh Pháp, 3 thứ. Tịnh độ thì chỉ có 1 thôi. Thế không, cứ thử đi, đâu có nhiều đâu, thử mỗi thứ 2 tháng, 3 tháng. Thì thử luôn nữa. Thêm có thể tận sẽ quên nói người bên ngoài trong đạo Phật thôi, nếu có thử luôn rất hồn cũng được. Các cô thử mỗi thứ thì 1 tuần, 2 tuần là biết ngay.
Yến Châu muốn hỏi, Yến Hoa muốn hỏi thì bây giờ thử như vậy thì suốt đời thì chết mất rồi.
Không, nếu mà nó
phải chỉ cho cái gì mà thật đúng, đi hỏi như là con đường tắt.
Mà hỏi cho mình có cái tiêu chuẩn nào để mà mình thấy là mình dần dần như là đúng
dần dần và đi vào. Ví dụ dụ như là trong cái thời kỳ Đức Phật ấy, thì chỉ có một Đức Phật thì có thể là Đức Phật sẽ rõ ràng thì ai cũng đến Đức Phật tất cả này hoặc là có thể thấy. Còn rồi đây bây giờ nó có một chục cái tiền
không có một chục đo ít lắm, ba muốn thử thôi
mà con thấy là tiền nào cũng vậy, ví dụ như cứ lúc một con thẳng tiền như khác thì các sư nói thì đây là con đường duy nhất.
Okay,
yeah. Ngoài ra không có cái trí thông minh nào mà có thể giải thoát được. Vì bạn nói như vậy.
Đúng. Tại trong cái kinh nói là đây là con đường duy nhất. Ikayo Mago là con đường duy nhất. Tịnh độ nói thời nay là chỉ có môn tịnh độ là chắc ăn nhất. Thì lẽ dĩ nhiên là không nhìn loại chưa nói đến nó, nhưng vì đọc kinh nào cũng nói kinh đó là vua trong các kinh hết.
Các anh mà con thấy à bên cạnh trình độ hơn không ham
cũng giống như là bài thầy nếu mà
khó mà cầu
về cô chỉ học cô nếu cô thấy không ham thì đừng nên tại nó không có khơi nên cô không có những cái chủng từ đó. Khi cái kinh đó những người mà thích hột xoàn là thích vàng là bạc nè đọc qua cái ham á thì người ta nên tu tịnh độ. Cái trường hợp của cô á là cái lý do cho tôi biết là không có một cái gì nhất định hết. Tại vì cũng vậy á, cái lý do là tại vì nó có hai cái này. Khi cô suy nghĩ đó, cô ngồi cô suy nghĩ, cô thấy ở thiền nè thì mau chứng ngộ nè, vân 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 vân, hoặc là theo thầy thầy này theo tôi nghĩ thầy thí dụ như là thầy A đi, thầy này đắc đạo nè, chắc mình theo được, là đang dùng cái này nè, chắc thầy này được, là mình tu thấy ông bộ đắc đạo, nhiều đêm ông xuất hồn, thí dụ như vậy, hay là thấy ông bay, theo ông thầy này, đang dùng cái này, mà khi nhìn vào mình ở thì ông ở không nổi, ông hành mình là mình đau khổ, hoặc mình không hợp, lúc đó cái này nó mới đang bị, lúc đó cái này nó không chịu. Còn nhiều khi lại đi theo một pháp môn khác, thấy niệm Phật thấy hay, nhưng mà mình tu niệm Phật hồi đó, rồi mình không có học. Cái này nó cứ niệm hồi, nó đến hỏi, ủa sao niệm hoài vậy? Nó có thấy gì không? Nó không thấy gì hết. Thì hai cái này, nên cuối cùng cô muốn lựa một pháp môn đó, là pháp môn nào Phật ra cũng được hết á. Nhưng mà theo tôi thấy là nên có một cái feeling nó tốt hơn. Tức là mình nghe tiếng gọi con tim xong sau đó mình học hỏi pháp môn đó để mà mình tin chắc hơn nữa. Cái đó là cái tiếng. Thường khi mà mình lựa đó thì mình có thể mình nghĩ thí dụ như mình thấy trong sách tịnh độ của cái thầy nói thời này là thời tu nên tịnh độ là chắc ăn nhất, mình thấy cũng có lý, cái này nó thấy có lý, mình đút đầu vào tu một hồi, mỗi lần niệm Phật nó thấy tức ngực, nó khó chịu, bực dọc vào trong, người nó căng thẳng, là cái này quyết định nhưng mà cái này nó không chịu. Đó. Còn có một cái đó, là nên cần nhất là cái này, mình cảm thấy, mình tu một hồi mình cảm thấy an lạc, thoải mái, và từ đó mình dùng cái lý trí mà đi tìm sách để học hỏi, trau dồi, để cho cái này biết và cái này thích và cái này dạng được. Làm sao mà mình thích có lý. Nó vậy thôi. Đối với tôi pháp môn nào cũng được hết. Pháp môn nào cũng như sinh mê nổ hôn mà. Tôi không có thể nói. Tại vì chính tôi đã tu nhiều pháp môn cho nên tôi không thể nói là nên tu pháp môn nào.
So,
when I go outside and sometimes I have the feeling that the trees and things, they're in contact with another reality that we're not perceiving. I was wondering, you know, like the Buddha got enlightenment.
Trees and all things they have another kind of consciousness. Yeah, another kind of consciousness. Yeah, we are the living being, and they are also living beings. But usually we are not aware of their consciousness. But when you're aware of that, you can communicate with them.
If they have an awareness of the beyond that realm of the non-temporal, okay, feeling. Yeah, the non-technical seems to me that they have a contact with the human, like we're caught in the temporal, we're caught in the time, space time. And it seems that they have a flow with the others. To me, that's what it seems like.
And so?
My impression.
Cây cỏ sống tự nhiên. Mình thì mình không có sống được như vậy. Tại vì mình có bị cái ý thức. Mình bị ý thức. Còn cây cỏ nó có một cái thức riêng của nó mà tụi nó sống.
Maybe that's why, because we get caught in the worries in our thoughts and we're not always present. Maybe because they're present.
I think the reason you feel like that is because we have a different vibration than the plants are trees in nature. The plant has their own vibration and we have our own. That's why we cannot communicate with them. But the effect, that's my feeling. Is that what you're feeling?
No. She wants to say that they live in the present moment. That's what you want to say. And we we do not live in the present moment. Yes, they live fully. They live fully their life. Yes, exactly.
I think they can help us.
They help us? Of course, yeah. If we try to live like them. Rồi, giờ hết giờ rồi. Rồi, câu hỏi chó.
Con nghe nói thiền tịnh song tu thì là sẵn.
Thiền tịnh song tu là vừa tu thiền vừa tu tịnh độ.
Nghĩa là vừa ngồi thiền vừa nghĩa là những bao nhiêu.
Quý vị ở đây tình muốn nhấn mạnh là quý vị đừng có tưởng tịnh độ là tụng kinh. Tụng kinh là tu tụng kinh, còn tịnh độ là chuyện khác. Đây là vấn đề mà cần nhấn mạnh. Tịnh độ không phải là tụng kinh.
Tịnh độ là niệm Phật, cầu nguyện cực lạc.
Tịnh độ là niệm danh hiệu Di Đà, muốn phát nguyện về cảnh cực lạc, vân vân, và mình sau đó mình tu cái gì cũng được hết. Nhưng mà không phải là chỉ tu tịnh độ là tụng kinh. Tu tụng kinh không phải là tu tịnh độ. Tụng kinh là tu tụng kinh.
Chứ còn thiền giáo xong tu nghe mấy tiếng nữa chỉ như vừa tu thiền mà vừa học giáo lý.
Đúng, thiền giáo xong tu là vừa tu thiền vừa học giáo lý. Học giáo lý để cho cái thiền của mình đó, mình đừng có nghi nó nữa. Thiền giáo xong tu luôn luôn làm cả hai. Tại vì làm một cái thì không có chắc, thiền phải làm thêm cái nữa cho nó chắc. Đấy, người tu thiền đó mà lỡ chết chưa có đắc đạo đó thì thôi mình ký hai giấy, nếu mà tôi tu thiền mà lỡ không có chết thì cho tôi về cực lạc chắc âm nên thiền tịnh xong tu. Người tu về cực lạc tịnh độ đó, nhưng mà cũng muốn một chút giác ngộ sớm, chừng nào tốt chừng nấy thì cũng ký tên luôn, nếu mà tôi có giác ngộ đời này thì càng tốt thì tu thiền. Là những người người bắt cá hai tay cho nó chắc, tuột cái này chụp cái kia.
Nhưng mà con nghe có một vị hỏi thầy thanh từ là bây giờ ngồi thiền thiền này nó như là giờ mình chưa chân đánh một cái thì mình đã xét thì mình ngày ra đi đà đó này. Như vậy thì con không hiểu
người
ra làm sao
thì đó, thì cái người hỏi đó là muốn bắt cá hai tay luôn á,
bắt cá hai tay.
À. À.
Mà thưa thầy chắc sao sao mà về nổi
nữa. Thường thường những người thiền tịnh chính những người bắt cá hai tay là những người đi chậm nhất. Thiệt chậm nhất là những người mà không tu cái nào ra cái nào hết á, cho nên bắt cá hai tay như vậy. Cho nên tu thành thơi, tu cái này, những người quý vị thấy tu hẳn một cái như là thầy thiền tâm đó, tịnh độ không, hoặc là tu hẳn thiền như thầy thanh từ thì nhất hạnh. Còn mà quý thầy mà cứ thôi thiền tịnh không tu cho nó chắc ăn đó thì bước bên này rồi lại bước bên kia, bước bên kia thấy chắc ăn nhưng mà thật ra đi chậm. Chậm hơn.
Thưa thầy, thanh từ có nói rằng nên thiền giáo xong tu là tại vì là học giáo giáo rồi đã biết thiền giáo.
Thiền giáo xong tu thì cũng thì nó đỡ, nó khác, nó tịnh độ, tại vì cái giáo đó để cho chứng minh cái thiền là đúng thì nó cũng đi cái kia để gom về cái này để đúng, cùng đi một đường thiền giáo không tu, nhưng mà thật ra là vẫn là gom về thiền thôi ha. Rồi thôi.
Chứ không phải có chó. Và thầy làm thế nào? Tại vì thầy nói tụng kinh là tôi tụng kinh thì mình đi đâu? Thầy nên tịnh độ thì nên biết bà về thiền, thầy nên tập bà tụng kinh đi đâu? Có tụng kinh hoài mà không biết đi đâu?
Vậy thì cô sẽ đi lang ba.
Như thầy nói tụng tạo không biết đi đâu. Là con chó mẹ.
Hai con này rất là quan trọng cho cô.
Thầy thôi, tại con nữ mà thầy chưa đi tụng kinh là tịnh độ, tại vì trong đó cũng niệm Phật, niệm Phật nhiều lắm.
À. Tụng kinh mà có niệm Phật thì có tịnh độ rồi, thì về cực lạc.
tụng kinh là tụng kinh
hả? Nếu quý vị tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Hoa Nghiêm, tụng kinh Niết Bàn thì cái đó là tụng kinh. Còn nếu mà tụng kinh mà kinh Tịnh Độ đó, thời khóa Tịnh Độ đó thì quý vị phải Tịnh Độ. Thì mấy người đã đi về Pháp Hoa, thì đi về cái xứ Pháp Hoa, tôi đâu biết xứ nào. Xứ Pháp là có hoa nhiều á, xứ Pháp Hoa. Không biết mấy người đi đâu thật. Chắc phải hỏi người nào mà chứng rồi đó. Thì hỏi ông chết ông đi cõi nào thì nói cho tôi biết, tôi không biết. Nếu họ đi đâu thì phải hỏi họ. Tại khi nhiều người tụng kinh mà họ cũng không biết tại sao họ tụng nữa. Tôi thấy người khác tụng, nó tụng cái này được phước lắm. Cái tụng, hoặc là tụng cái này trừ ma, tụng kim cang nó mạnh lắm. Tụng kim cang được lắm. Thì chỗ nào có ma lấy kim cang nó tụng. Chúng tôi không biết, phải hỏi mấy người đã tụng xong họ được cái gì. Nếu họ được cái gì mà mình lấy thấy họ được thì mình bắt chiếc. Hay là tụng chú đó. Trong những cái kinh Phật tông nó nói tụng chú vào bao nhiêu ngày đó, rồi thì sẽ thiên thần hay là thiên thần quỷ gì hiện ra trước mặt cho mình sai khiến á. Những cái gì có tụng, và hay là những gì mà tụng chú chuẩn đề đó, mắt ấn chuẩn đề có cái gương đó, tụng 108.000 biến là bao nhiêu đó, xong rồi đó là quỷ thần sẽ hiện ra để mình sai khiến. Những cái vị tới hỏi mấy thầy đó hay mấy vị đó tụng đó, xong rồi có sai khiến quỷ thần được không? Nó được thì mình bắt chước theo cũng được. Còn nếu mà tụng xong mà thấy không thấy gì hết á, không có gì, khỏi đụng vô.
Chú
cái này quá lố rồi. Không quan trọng lắm này cô kia này. Quan trọng là đường tu hành. Tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh bất cứ kinh gì cũng vậy, mà mình không hiểu nghĩa, mình không biết đi đâu thì mình được phước. Được phước là lặp đi lặp lại cái lời Phật. Thì trong lúc đó cái lưỡi này, cái khẩu nghiệp nó không có tạo cái khác, không có nói chuyện đời, không có nói chuyện thị phi, thì lúc đó mình được cái phước. Đời sau sinh ra đẹp, nói miệng lắm, có mùi thơm, được phước. Hoặc là được chư thiên tới ủng hộ, đời sau sinh ra đẹp đẽ, nói tiếng như chim anh vũ hót vậy đó, ví dụ như vậy. Nếu tụng kinh để là tụng kinh mà tưởng là tu á, thì mình được phước. Còn cái tu Tịnh Độ á, cái Tịnh Độ là cầu về cực lạc, thì cái tu Tịnh Độ nó khác chứ không phải là tụng kinh. Tu Tịnh Độ cái gì, muốn tu Tịnh Độ thì phải tụng kinh Di Đà, hoặc là tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, hoặc là niệm Phật, hoặc là quán tưởng. Tất cả cái gì tu về nhằm mục đích về cực lạc, đó là tu Tịnh Độ. Còn quý vị cứ tụng hết kinh này đến kinh nọ, quý vị nói tu Tịnh Độ, quý vị có thể họp nhau giống như các tổ Tịnh Độ thời xưa đó, là 6 thời vào một cái là bắt đầu niệm Phật A Di Đà, niệm xong một cái người nào mệt ngừng, người kia luôn luôn có tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô gì đó nó chạy từ sáng đến tối. Như quý vị nào về Việt Nam thì Đại Ninh chỗ của thì Thiền Tâm vào một cái là băng cassette họ để 6 tiếng niệm Phật cứ thế mà ngày đêm tu, cái đó mới là thực sự là tu Tịnh Độ. Còn cái tụng kinh Ba La Nghiêm hết kinh này đến kinh nọ đó là tu kiếm phước, kiếm chút phước. Tụng này được mấy bộ, tụng xong một cái ghi vô mấy bộ, xong rồi tụng bộ khác, bộ nào nhiều phước, bộ nào quý nhất, bộ nào là vua, nó tụng như vậy đó, kiếm phước. Tu Tịnh Độ đó, đúng tu Tịnh Độ là ngày đêm lúc nào cũng nhớ đến cảnh cực lạc, trong tâm cũng A Di Đà Phật, lúc nào cũng có sâu chuỗi luôn luôn ngày đêm nhớ đến A Di Đà Phật thôi, thế thôi là tu đúng Tịnh Độ. Còn mà các tụng AIA thì đời sau cái giọng âm thanh cái gì rất là trong trẻo. Nhiều thôi hát hả? À, nhưng tối nay có gì nữa? Hỏi chót thì hết giờ đừng có hỏi chót, người nào hỏi chót.
Thì theo con còn mọi người rất là nhiều tiền mà nói lúc mà tại nhà đó
rất tan rã. Cô đi tìm thầy đó, cô nói chuyện đi.
Dạ không, thầy lấy lên một gì cô á, thì cứ cô còn làm lại con rồi. Tại ra chỉ cứ cô tự cùng nhưng mà mình thật sự thôi, chứ không dùng cái thân
Ừ, các sư cô chỉ tụng cái đệ ngũ mà có khúc chót thôi. Để sợ tụng cái kia nó rút tình. À, sư cô tu mà tu ở nhà á. Sư cô nói vậy. Sư cô tu gì? Tu thiền hay là tu gì?
Dạ thiền, sư cô
thiền hả?
Thịnh độ.
Thịnh độ, thịnh độ được.
Cô lớn tuổi.
Thịnh độ được. Thịnh độ được. Cái này khó quá, thì là từ trước cái này cái vụ Lăng Nghiêm. Thiền sư Thích Thanh Từ có tụng Lăng Nghiêm không? Thiền viện của thầy Thanh Tử có tụng Lăng Nghiêm không? Quý vị nào biết nói cho cô này nghe. Không có tụng Lăng Nghiêm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có tụng Lăng Nghiêm không?
Không
tụng Lăng Nghiêm. Tịnh độ đó hả? Thôi giờ thật sự cô cũng tôi biết rồi. Trước hết là cô tụng cái lăng chú Lăng Nghiêm. Tụng chú Lăng Nghiêm để làm cái gì? Tụng chú Lăng Nghiêm để làm cái gì? Để làm cái gì? Bây giờ các cô á, mỗi lần tụng bài kinh gì đó, hay là tụng cái gì cũng được, mỗi lần tụng á, để hỏi mình tụng làm cái gì, có công năng gì, là người nào nói có công năng gì đó thì mình phải check lại, mình kiểm lại có đúng không. Đạo Phật á, không phải ai nói gì mình nghe cái đó. Từ xưa đến nay trong các chùa tụng Lăng Nghiêm á, lý do là để diệt dục. Thầy xưa kia Anan bị ma đăng giả bắt, Đức Phật mới sai văn thủ Tư Lợi đem chú Lăng Nghiêm tới thả, cứu Anan đem về. Nhưng từ đó những người tu mới làm gì không? Người nào mà thấy sợ, sợ bị bắt đó, bị ma đăng giả hay là ma đăng chú bắt, thì tụng Lăng Nghiêm để diệt dục, để đừng có bị bắt nữa. Mà khi nó tới bắt thì nó vẫn bắt như thường. Cô biết không? Cô có biết là nhiều người mà quý thầy mà tu một hồi lâu từ nhỏ lớn tụng Lăng Nghiêm hàng ngày mấy chục năm á mà vẫn bị bắt không?
Không, bị nhà bảy tay lắm tụng mới chơi thay nhà mà tụng chết không bị bắt.
Vậy thì dọn thêm thì được, cô nên tụng. Nếu cô thấy không bị bắt thì tụng, cô cứ tụng đi, tốt. Giáo pháp nó tùy tâm của cô, nếu cô cái nhận thức của cô nghĩ như vậy đó thì cô cứ tiếp tục như vậy. Mà cô nghĩ bên Nam Tông nó với thầy cái sư Nam Tông nó đâu có biết kinh Lăng Nghiêm đâu, thầy Linh Châu nó có tụng Lăng Nghiêm, tất cả những người tu, tôi biết quý hòa thượng mà tu bên Nam Tông nó có tụng Lăng Nghiêm đâu, mà quý thầy đâu có bị bắt. Bị bắt hay không là trong tâm của mình, những người đó không có tự lực và dùng những cái khác để nương vào mỗi lần bị cái gì đó, thí dụ như bắt đầu bị bệnh á thì lấy chú dược sư, kinh dược sư. Bắt đầu bị cái gì đó trong chùa tôi cũng vậy, tôi biết là nhiều người tụng Lăng Nghiêm đàng hoàng lắm, quý thầy tụng Lăng Nghiêm đàng hoàng là sáng lên là gặp nhau ở Lăng Nghiêm hết, mà sáng là công phu sáng gặp nhau hết, mà mấy người đó không những tụng ở trên mà còn tụng ở dưới nhà nữa, là những người mà cảm thấy mình cái tình đồng dục nhiều lắm, họ tụng suốt ngày và cuối cùng vẫn đi ra như thường. Mà điều này cứ các thiền sư có nói mà. Tại vì cái vấn đề đó, lòng dục nó từ đâu, nó từ trong tâm của mình. Nếu mà cô tu tịnh độ đó, thì cô nên tụng Kinh Di Đà tốt hơn. Kinh Di Đà tốt hơn. Chỉ vì cái lăng nghiêm mà Anan bị bắt, cho nên chùa nào cũng tụng lăng nghiêm từ đúng ngay. Nếu mà cô tin lăng nghiêm được, thì có thể tụng tốt hơn. Còn nếu như tôi không tin nữa thì tôi không tụng nữa. Nhưng mà để phát chia rẽ, tại vì có nhiều thầy rất thích tụng lăng nghiêm thì để cho quý thầy tụng lăng nghiêm. Tại những cái thầy thích tụng lăng nghiêm mà quý thầy khác không tụng nữa đó, thì cái thầy kia nói là mấy thầy này bắt đầu bê bối rồi. Mà may quá không mấy mấy thiền sư lớn họ không có tụng nên cũng đỡ nghèo. Thì cô đó không muốn tụng thì cứ việc. Còn cô tụng á, nếu mà tụng mà con cái nó hết tình á thì càng tốt chứ làm sao?
Cái cả là con
sẽ là
như
được
phải đủ mới thân thay cho con.
À nếu mà
theo trong gia đình nó chẳng trong gia đình mà việc còn một người ở trong nhà mà cần trong nhân chủ nhân nhân á thì là con không được hài cũng được la chứ là mất hạnh phúc của những người như
vậy nó không. Có đúng hay không á?
Dạ.
Cô có tin không?
Như
cô hỏi tôi xong mai mốt con sẽ hỏi thầy khác nữa. Nếu cô đi hỏi mà thiền sư đó, thì họ sẽ nói là không có đúng. Mà cô đi hỏi mà lăng nghiêm sư đó, những người chuyên tụng thì họ sẽ nói là đúng. Tùy cô hỏi người nào đối tượng của cô trước mặt nữa, ông tu cái gì. Phật pháp bất định pháp nguy hiểm lắm. Mình đến mình phải đảm ông thầy tu tịnh độ đó, ông nói gì cũng ngon là tịnh độ hết á. Mà đến hỏi ông thiền sư, ông nói gì cũng ngon là thiền hết. Nên khổ sợ là quý vị đó. Chứ mấy người đó cũng khổ. Nên tôi không có trả lời. Để cho cô, cách tốt là để cho cô tự về, cô có tụng thử, hoặc cô nhìn những người đó tu. Và cô tu là để cầu cái gì. Những cái gọi là cái giai thoại tụng kinh này được cái gì, tụng kinh này được cái gì, tụng kinh này được cái gì, tụng bạch y thần chú được cái gì, vân vân, đó là những cái giai thoại. Giai thoại thì cái gì chưa vượt qua được thì quý vị cứ tin đi, không sao hết, cứ nên tin. Mà khi vượt qua rồi thì khác, nó là trình độ khác. Mà nếu mà hãy còn sợ thì cứ việc tụng. Thì cô hai nữa, cô là người tu ở nhà phải không? Cô đâu cần tụng lăng nghiêm gì. Cô là tại gia cư sĩ đâu cần tụng lăng nghiêm gì. Hãy còn chồng con, không cần tụng lăng nghiêm. Bồ Tát giới trong giới, trong giới Bồ Tát đâu có bắt phải tụng lăng nghiêm. Trong giới Bồ Tát đâu có bắt tụng lăng nghiêm.
Không, đó là con chồng lúc mình là chiều vị sư cô đó, thì con chiều về vị sư cô họp để chị với con nghe về. Thì là con hơi thắc mắc con ngồi như vậy khoảng mình là hồi xưa con và đầu như một cuộc thương á. Thì từ bảy thì được cho con sẽ trở về bằng để con là chiều về vị sư
cô dẫn cái sư cô đó dẫn đến cái thầy tụng lăng nghiêm đó, dẫn tới để hỏi cho ra lẽ. Thiệt mà đối với tôi đó, nếu mà tu đó, thì tu cho từ đầu tới cuối, tụng lăng nghiêm từ đầu tới cuối năm đệ luôn. Sư cô đó là có thể là nhiều khi tụng năm đệ nó dài quá, tụng cụ phú chót thôi. Nhiều người nó năng nghiêm đó, thấy dài quá, độ năm đệ dài quá, thôi tụng khúc chót của đệ thứ năm thôi, ăn là đệ tụng chút xíu thôi cho nó xong. Ông cô hỏi tôi thì tôi nói thẳng là tôi không có tụng năng nghiêm. Trên tôi miễn bản, tôi không có phán xét không dẫn nó. Dẫn cô đó đến cái thầy tụng lăng nghiêm thì hỏi cái thầy đó. Còn thôi hết ha. À, bây giờ hả?
không biết
đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. À đúng rồi.
Thầy Duy Điển không có bao giờ bỏ một thời công phu kia nữa.
Đúng rồi. Hỏi, bên thao hỏi thầy như vậy. Có. Bây giờ quý vị hỏi không? Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.